cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta tìm hiểu trong chương trình hôm nay, tôi xin nhắc lại cho các bạn một điều mà tôi đã đề cập ở trong chương trình kỳ trước, trong phần cuối của sách Job đoạn 28. Job đang mang một bệnh đau khổ rất là tệ hại, đó là cái bệnh tôi. Chữ tôi rất là quan trọng trong khi nói chuyện. Chúng ta thấy Job đầy sự kiêu ngạo. Điều này chỉ chúng ta biết rằng ngay cả những người tốt nhất cũng cần phải ăn năn. Trong đoạn 28, có 28 câu, nhưng đã 52 lần Job dùng chữ tôi. Các bạn có ngạc nhiên không? Job coi trọng chính mình. Đó là vấn đề khó khăn lớn của Job. Chúng ta thấy nó ảnh hưởng đến đời sống của Job, nó ảnh hưởng đến mỗi người khi chúng ta xem mình quá quan trọng. Đoạn này không có một hình thức ăn năn nào của Job. Nó nói nhiều đến sự lên mình của ông. Job gặp khó khăn về vấn đề cái tôi. Có nhiều người trong chúng ta cũng gặp khó khăn trong vấn đề này. Cái tôi làm ngăn trở bước tiến trong đời sống. Những gì chúng ta nói thường biểu lộ cái tôi. Những ai coi cái tôi của mình quá lớn, quá quan trọng, không có tinh thần hạ mình, khiêm nhường, không chịu nhận lỗi, không chịu nhận thất bại của mình. Các bạn của Job đã không giúp đỡ gì được. Họ thất bại để nhận biết khó khăn thật sự của Job. Các bạn này không biết Job, họ không biết chính mình, và chắc chắn họ cũng không biết Đức Chúa Trời. Họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời cho tai họa sẽ đến cho Job để trừng phạt ông ta, và Job phải gánh chịu. Họ đến xung quanh Job với những lời an ủi đau buồn. Mỗi người có một cách khác nhau, nhưng họ cùng đến với một kết luận giống nhau. Khi chúng ta vào trong đoạn 28, chúng ta thấy Job là người trọn vẹn theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời sắp đặt, đó là qua việc chân của lễ. Job là một người rất giàu có. Ông có mọi sự để làm cho đời sống ông vui thỏa. Ông có mọi sự để trở nên một người quan trọng trong thế gian. Job cũng là một người có niềm tin tốt về Đức Chúa Trời. Ông kính sợ Đức Chúa Trời. Job quan tâm đến con cái của ông. Ông không có che đậy sự giả dối. Job không phải là một người giả hình. Job là một thánh độ chân thật trước mặt Đức Chúa Trời, một con cái của Ngài. Job đang có một đời sống phước hạnh. Nhưng tại sao Job gánh chịu đau khổ? Thật ra, sự đau khổ này xảy đến không phải vì một chuyện tình cờ, dầu rằng Job không hề nói việc đó với các bạn. Sự đau khổ trong đời sống của ông Job quan trọng như con cá lớn trong câu chuyện của tiên tri Jonah, mà vấn đề khó khăn chính yếu là giữa Jonah với Đức Chúa Trời. Cũng như tại đây, vấn đề khó khăn thật sự là giữa Job với Đức Chúa Trời. Vấn đề khó khăn thật sự là chính ông Job. Ông không biết về chính mình, và ông không biết về Đức Chúa Trời. Biết về chính mình là một điều rất quan trọng. Nhưng rất tiếc, Job không biết về chính mình. Ông tạo sự công bình riêng, ông tự hào về chính mình. Job nhận được nhiều lời tâng bốc từ nơi dân chúng. Có sự tự hào về đời sống thuộc linh trong con người của Job. Chúng ta sẽ thấy rõ điều này khi Đức Chúa Trời đối diện với ông. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục tìm hiểu phân đoạn trong sách Job nói về lời biện hộ và giải bài về chính ông với ba người bạn. Trong đoạn 29 nói về đời sống của ông Job, ông nhắc lại về quá khứ của mình. Xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Job đoạn 29 câu 1 đến câu 4. Job cứ nói lẽ luận cao mình mà rằng: "Ôi, ước gì tôi được như buổi trước, như trong các ngày mà Đức Chúa Trời gìn giữ tôi. Như ngọn đuốc Chúa soi trên đầu tôi, và nhờ ánh sáng Ngài tôi bước qua sự tối tăm. Chớ chi tôi được như lúc còn tráng kiện, khi tình thiện hữu của Đức Chúa Trời còn đói đến trại tôi." Job nói rất nhiều về chính ông. Ông là người có một quá khứ tốt đẹp. Ông cũng là người phục vụ Chúa trong tuổi thanh niên. Job tự hào về những ngày đã qua. "Một cũng tôi, hai cũng tôi, ba cũng tôi." Job nói nhiều về chính mình. Và trong sách Job đoạn 29 câu 5 đến câu 7: "Khi đấng toàn năng còn ở cùng tôi và các con cái tôi vây quanh tôi, lúc tôi rửa chân trong sữa và hòn đá phun suối dầu ra cho tôi, khi tôi đi đến cửa thành sửa soạn chỗ mình tại phố chợ." Job là một người giàu có thịnh vượng, mọi điều ông làm đều thành tựu. Nhưng không những thế thôi, Job cũng là một người có ảnh hưởng lớn trong xã hội thời bấy giờ. Và trong sách Job đoạn 29 câu 8 đến câu 10: "Các gã trai trẻ thấy tôi bèn ẩn đi, các người già cả đều trỗi dậy và đứng, những quan trưởng kiêng nói và lấy tay bụm miệng, tiếng cười tước vị nín thinh và lưỡi họ dính nơi ổ gà." Job kể lại về địa vị của ông. Các con trẻ phải chạy trốn trước mặt ông. Người già cả phải đứng dậy khi thấy Job đi đến. Họ lột nón xuống, cúi đầu chào và ngưng nói chuyện. Ngay cả các quan trưởng cũng yên lặng trước mặt Job, cho đến khi Job cho phép họ nói. Và trong sách Job đoạn 29, câu 11-12: "Khi tai ai nghe tôi, bèn xưng tôi có phước. Mắt ai thấy tôi, bèn làm chứng cho tôi. Vì tôi giải cứu kẻ khốn cùng kêu cầu, và kẻ mồ côi không ai giúp đỡ." Job được kể là một công dân ưu hạng trong xứ Úc Sơ. Ông là một người nổi bật trong khắp thành phố. Job giúp người già cả, người nghèo khổ. Ông loan tâm đến quyền lợi hay là phúc lợi của nhiều người khác. Và trong sách Job đoạn 29 câu 13: "Kẻ gần chết chúc phước cho tôi, và tôi làm cho lòng người quá bụa nức nở vui mừng." Job cũng chăm sóc đến người quá bụa. Ông có lòng nghĩ đến những người khác, đặc biệt là những người yếu thế, cô đơn. Và trong sách Job đoạn 29 câu 14: "Tôi mặc lấy sự công bình, nó che phủ tôi, sự ngay thẳng tôi khác nào áo ngoài và mão triều thiên." Job được kính trọng bởi các việc làm tốt, và dân chúng đến với ông để được sự khuyên giải. Và trong sách Job đoạn 29 câu 15: "Tôi đã như con mắt cho kẻ mù, và như chân cho kẻ què." Ông Job là hội trưởng cho trường mù. Ông Job cũng là người giúp đỡ những người gia đình què quặt. Ông Job là một người nổi bật. Ước gì trong thời nay của chúng ta có nhiều công dân giống như Job. là một người chẳng những lo cho sự giàu sang của mình, cũng để ý đến những sự cần thiết, những sự cứu giúp của những người khác. Ông Job là một người giàu có, nhưng ông là một người rộng lượng. Và trong sách Job đoạn 29 câu 16 nói tiếp: Tôi đã làm cha cho kẻ nghèo khó, còn duyên cớ kẻ lạ tôi tra xét cho rõ ràng. Job dò xét rõ trước khi giúp đỡ. Job giúp đỡ khi ông biết là việc ấy đáng cứu giúp. Đây là một điều mà nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay thiếu sót. Và trong sách Job đoạn 29 câu 17: Tôi bẻ gãy hàm kẻ bất công và rứt mồi nó gặm nơi răng. Job tin tưởng vào công lý, luật pháp và trật tự. Ông có ảnh hưởng nhiều đến thực hiện công tác này. Thật Job là một người tốt. Ông đã làm những việc tốt, việc thiện, nhưng ông cũng thực hiện công lý nữa. Và trong Job đoạn 29, câu 18-20, Tôi bèn nói rằng, ta sẽ thác trong ổ của ta, ngày ta sẽ nhiều như hộp cát, rễ ta bò ăn dài theo nước, và cả đêm xương động trên nhành ta. Vinh hiển ta mới mẻ với ta luôn, cung ta được cứng mạnh trong tay ta. Job nói là, ông chuẩn bị mọi sự cho ngày về hưu của ông. Ông có mọi sự cần thiết và tin tưởng rằng ngày tháng tuổi già của ông sẽ kéo dài. Job có một gia đình tốt, một sức khỏe tốt, không một ai suy nghĩ nhiều như Job. Và trong sách Job đoạn 29, câu 21-23, Người ta lắng tai nghe tôi, chờ đợi và làm thinh đặng nghe lời tôi bằng. Sau khi tôi nói, chúng không còn đáp lại. Lời tôi gọi nhùm trên chúng như sương. Họ trông đợi tôi như trông đợi mưa, hả miệng ra dường như vua tại giữa quân đội, khác nào một kẻ an ủi những người sầu. Chúng ta thấy rằng, tất cả mọi tầng lớp đều tìm kiếm lời khuyên dạy của Job. Trước khi quyết định, họ đến với Job để lắng nghe lời chỉ bảo. Những người cầm quyền, các quan án đều trình bày vấn đề với ông trước khi quyết định. Job là một người nổi bật với ảnh hưởng lớn, họ lắng nghe mọi lời nói của Job. Và trong sách Job đoạn 29, câu 24-25, Tôi mỉm cười với chúng, khi chúng bị ngã lòng, họ chẳng hề làm rối nét mặt bình tĩnh tôi được. Tôi chọn con đường cho chúng và ngồi làm đầu họ. Ở như vua tại giữa quân đội, khác nào một kẻ an ủi những người sầu. Job đang ngồi trên đỉnh cao của đời sống. Ông sống trong sự tôn kính và ảnh hưởng lớn trong xã hội. Job là một người trọn vẹn, một tấm gương cho nhiều người hướng đến. Job sống một đời sống tốt, một đời sống dư dật trong mọi sự. Nhưng Job sống trong một thế giới ngu dại. Đến khi tiếng đồng hồ gõ lúc 12 giờ khuya, đời sống của ông rơi vào sự khốn khổ không sao giải thích nổi. Xin các bạn nhớ lại những gì Job đã nói ở trong đoạn 3, câu 25-26. Vì việc tôi sợ hãi đã thấu đến tôi, điều tôi kinh khủng lại xảy ra cho tôi. Tôi chẳng được an lạc, chẳng được bình tĩnh, chẳng được yên nghỉ, song nỗi rối loạn đã áp đến. Trái bom lớn đã rơi ngay vào ổ ấm cúng của Job. Cái tổ ấm của ông đã bị bể ra. Ông sợ những điều như thế đã xảy ra, nhưng ông sợ rằng của cải vật chất này có thể bị cuốn đi trong khoảnh khắc, và nó đã thật sự xảy ra như thế. Job không còn sót lại một điều gì, ngay cả đến những người bạn của Job cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Job là người phô trương sự công bình riêng, và xin mời các bạn lắng nghe một lần nữa lời ông nói ở trong đoạn 29 câu 14. Tôi mặc lấy sự công bình và nó che phủ tôi. Sự ngay thẳng tôi khác nào cái áo ngoài và mão triều thiên. Các bạn lưu ý rằng, có đến 52 lần Job dùng chữ tôi trong đoạn 28. Chúng ta không nghe một lời xưng nhận về tội lỗi nào. Không có một sự thừa nhận về sự thất bại nào. Chúng ta không thấy tinh thần hối hận nào của Job cả. Thưa các bạn, trong đoạn 30 tiếp tục diễn tả về tình trạng bệnh hoạn và đau khổ hiện tại của Job. Hoàn cảnh này khác biệt với những gì một thời đã qua của Job trước đây. Và trong sách Job đoạn 30 câu 1: "Song bây giờ, kẻ trẻ tuổi hơn tôi nhạo báng tôi, mà cha mẹ họ đã khinh tôi, chẳng khứng ở chung với chó của bầy chiên tôi." Job nói về những điều đã xảy ra trong quá khứ, và giờ đây bọn trai trẻ bu xung quanh ông để chế nhạo. Chúng không giúp gì cho ông. Chính cha mẹ chúng nó cũng là những người ông giúp đỡ trước đây, là những người chăn giữ gia súc của ông trước đây. Chúng ta thấy hoàn cảnh của ông Job thay đổi một cách đảo lộn. Và trong sách Job đoạn 30 câu 2 đến câu 3: "Sức mạnh của họ đã hư hại rồi. Vậy, sức lực tay họ dùng làm ích gì cho tôi? Chúng ốm tông vì bị đói, kém, thiếu thốn, đi gặm cạp đất khô hốc, từ lâu đã bỏ hoang vắng vẻ." Job tiếp tục nói đến những lời nhạo báng của những người xung quanh, giờ đây không hữu ích gì cho ông. Và trong sách Job đoạn 30 câu 4 câu 8: "Chúng hái rau sam biển trong bụi cây, rễ cây chiên giếng làm vật thực cho họ. Chúng bị đuổi đi khỏi giữa loài người, người ta kêu la chúng như kêu la kẻ trộm. Chúng phải ở trong trũng rốm ghê, trong hang đất và giữa các hòn đá. Chúng tru hét giữa bụi cây, nằm lộn lạo nhau dưới các lùm gai. Chúng là con cái ngu sững, cha mẹ chẳng đổi tên, họ bị đuổi ra khỏi xứ." Job đang nói về những đứa trẻ bu quanh để chế nhạo ông. Chúng làm cho Job đau lòng hơn với những khốn khổ mà ông đang gánh chịu. Và trong sách Job đoạn 30 câu 9 đến câu 10: "Còn bây giờ tôi trở nên lời ca hát của họ, làm đề cho chuyện trò của họ. Họ gớm ghiếc tôi, xa lánh tôi, không kiêng nhổ khạc nơi mặt tôi." Những người xung quanh giờ đây thấy Job trong tro bụi dơ bẩn, chúng hát lời chế nhạo. Job biết rằng ông đã trở thành đề tài chế nhạo của bọn trẻ. Tôi không biết tâm trạng của các bạn như thế nào, còn tôi thấy mệt mỏi khi nghe các lời của Job. Trước nhất, Job lên mình khoe khoang về một thời nổi bật đã qua. Nhưng giờ đây ông cầu sự thương hại. Việc này đổ lỗi cho ai? Đức Chúa Trời bị đổ lỗi. Ngày nay cũng có nhiều cơ đốc nhân cũng ở trong vị trí như thế. Họ cũng thường hay đổ lỗi cho Đức Chúa Trời. Nhưng xin các bạn hãy nhớ rằng, dù bất cứ điều gì xảy đến cho chúng ta, Đức Chúa Trời vẫn là đấng tốt lành. Đức Chúa Trời không có xấu. Mọi điều xảy ra đều đem đến lợi ích cho người tin nhận Ngài. Và trong sách Job đoạn 30, câu 11-15: "Bởi vì Đức Chúa Trời đã làm dùng cây cung tôi và sỉ nhục tôi, chúng ném hàm khốp khỏi trước mặt tôi. Cái nố lưu la này dấy lên nơi tai hữu tôi, chúng xô đẩy chân tôi, sửa soạn cho tôi con đường hiểm độc của chúng. Chúng phá hủy đường lối tôi, giúp vào việc tàn hại tôi, song chẳng có ai đến tiếp cứu chúng. Chúng do nơi hư lũng lớn mà đến, xông vào tôi giữa sự đồi tàn. Các sự vinh hiển hãm áp tôi, đuổi theo sự sang trọng tôi khác nào gió mạnh, và sự phước hạnh tôi đã qua như đám mây." Job tiếp tục đổ lỗi cho Đức Chúa Trời về tình trạng khó khăn đau khổ hiện tại của ông. Tôi mong rằng quý vị tránh lỗi lầm này. Xin chúng ta nhớ là dầu bất cứ điều gì xảy ra cho chúng ta, Đức Chúa Trời đều biết cả. Cho nên thay vì phàn nàn đổ lỗi cho Đức Chúa Trời, xin quý vị hãy thuận phục ý muốn của Đức Chúa Trời và tìm xem những lợi ích cho những điều Đức Chúa Trời cho phép xảy đến. Tôi nhớ khi tôi hầu việc Chúa tại một hội thánh trong thành phố hơn 10 năm. Sau đó, có nhiều khó khăn xảy đến cho công việc tôi và cho hội thánh. Tôi và vợ tôi rất buồn về chuyện khó khăn này. Sau một thời gian cầu nguyện, chúng tôi biết Chúa muốn chúng tôi rời nơi đó. Lúc đầu chúng tôi do dự, nhưng cuối cùng tôi quyết định di chuyển đi hầu việc Chúa tại một nơi khác. mấy năm sau, chúng tôi cùng nhau cảm tạ Đức Chúa Trời về những khó khăn trước đó, có một ý định tốt lành của Đức Chúa Trời cho bước đường hầu việc Chúa của tôi. Và trong sách Gióp đoạn 30, câu 16 đến 19. Bây giờ, linh hồn tôi tan ra trong mình tôi. Các ngày gian nan đã hãm bắt tôi. Đêm xoay xương cốt tôi, làm nó rời ra khỏi tôi. Đau đớn vẫn cắn rỉa tôi, không ngưng nghỉ chút nào. Vì cớ năng lực lớn của Đức Chúa Trời, áo ngoài tôi hư nát, năng lực ấy riết khích tôi lại như cổ áo tôi. Đức Chúa Trời có ném tôi xuống bùn, tôi trở nên giống như bụi và tro. Thưa các bạn, tình trạng của Gióp rất thảm hại, cả tinh thần đến thể xác. Tinh thần xuống dốc nặng nề, buồn thảm, thể xác hao mòn vì đau đớn. Tôi tin rằng đây là lúc mà Gióp suy nghĩ rất nhiều, nhất là vào những đêm không ngủ. Và trong sách Gióp đoạn 30, câu 20-23. Tôi kêu la cùng Chúa, song Chúa chẳng đáp lời. Tôi đứng tại đó và Chúa chỉ ngó xem tôi. Chúa trở nên dữ tợn đối với tôi, lấy năng lực tay Chúa mà rượt đuổi tôi. Chúa cất tôi lên trên cánh gió, khiến nó đem tôi đi và tiêu diệt tôi giữa trận bão. Vì tôi biết rằng Chúa sẽ dẫn tôi đến chốn sự chết, là nơi hò hẹn của các người sống. Thưa các bạn, trong hoàn cảnh đau đớn này, Gióp có cảm nghĩ là Đức Chúa Trời đang ở quá xa nên ông kêu cầu mà Chúa không trả lời. Gióp là người có đức tin lớn nơi Đức Chúa Trời, nhưng ông có sự hiểu biết nhỏ về Ngài. Đức Chúa Trời đã nghe mọi lời kêu than của Gióp. Ngài đang đứng gần đó, gần với Gióp, nhưng Ngài chưa hành động. Và trong sách Gióp đoạn 30, câu 24-30. Song trong khi người nào bị tàn hại, họ há chẳng giơ tay ra sao? Hoặc đang khi cơn tai nạn, họ há không cất tiếng kêu la ư? Chớ thì tôi không khóc kẻ bị thời thế khó khăn sao? Lòng tôi há chẳng buồn thảm vì kẻ nghèo khổ sao? Tôi đợi chờ phước hạnh, tai họa bèn sẽ đến. Tôi trông cậy ánh sáng, tối tăm lại đến cho. Lòng tôi trằn trọc không an nghỉ, các ngày gian nan song áp vào tôi. Tôi đi mình mẩy bầm đen, nhưng chẳng phải bị nắng ăn. Tôi trỗi dậy giữa hội chúng và kêu cầu tiếp cứu. Tôi bèn trở thành anh em của chó rừng và bầu bạn của con đà điểu. Da tôi thành đen và rơi ra khỏi mình, xương cốt tôi bị nóng cháy đi. Thưa các bạn, đây là một tình trạng trái nghịch bi thảm xảy ra với Gióp. Vì thế, Gióp tuôn ra những lời kêu than rên xiết. Rất tiếc, không ai có thể giúp đỡ gì cho Gióp trong lúc này. Nếu các bạn và tôi rơi vào một hoàn cảnh như Gióp, tôi nghĩ rằng phản ứng của chúng ta chẳng tốt hơn, chẳng khá hơn vì Gióp bao nhiêu. Và trong sách Gióp, đoạn 20, câu 31, vì cớ ấy, tiếng đàn cầm tôi trở nên tiếng ai bi, và đàn sắt tôi chỉ ra tiếng sầu thảm. Giờ đây Gióp hát lên những bài ai ca, với những lời than khóc. Nước mắt của ông tuôn tràn không dứt, tình trạng hiện tại của Gióp rất thảm hại. Ông kêu cầu lòng thương xót, Gióp cần sự thương xót. Do vậy, các bạn chú ý rằng không có tinh thần thống hối nơi Gióp. Đức Chúa Trời cho những điều không may xảy đến trong đời sống của Gióp. Ông là người kiêu ngạo. Gióp kể mình là công bình, thay vì tìm kiếm sự công bình Đức Chúa Trời. Khi sự việc xảy ra không thuận tiện, ông đổ lỗi cho Đức Chúa Trời. Vấn đề khó khăn trở ngại của Gióp là gì? Đó là sự kiêu ngạo. Đó cũng là nguyên nhân gây cho Satan sa ngã. Đó cũng là tội mà Eva trong vườn Ê-đen sa ngã. Sự kiêu ngạo giống như bệnh ung thư trong đời sống lòng người. Sự kiêu ngạo là tội lỗi nguy hại trong lòng và trong đời sống của tất cả chúng ta hiện nay. Tôi mong ước các bạn khám phá ra bệnh ung thư kiêu ngạo này của mình và cắt bỏ nó đi càng sớm trước khi nó phát triển mạnh và giết hại con người của các bạn. Thân chào quý vị và các bạn, xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Gọi tên Ngài trong tia nắng ban mai em đêm, cho con gọi tên Ngài trên khu phố ban trưa người thưa, cho con gọi tên Ngài trên sông vắng đưa sơn ban chiều, cho con gọi tên Ngài trong đêm vắng giấc mơ em đêm. Giê-xu nhân từ hôm ghi nhớ mãi ân tình này, khi nghèo có hai ngày sướng vui. Ôi Giê-xu nhân từ trong đêm vắng giấc mơ dịu dàng, con gọi mãi tên Ngài. Nào em có nhớ Giê-xu khi xưa thân trên thập giá buồn, nhưng tim vẫn xót thương tội nhân. Anh mang hồn vô đạo như tên cướp trên Golgotha, lúc ra từ cõi đời trong tim thấy ăn năn lỗi lầm. Giê-xu nhân từ, con ghi nhớ mãi ân tình này, khi nghèo khó hai ngày sướng vui. Ôi Giê-xu nhân từ, trong đêm vắng giấc mơ dịu dàng.